Kính thưa quý vị, trong tuần này tôi có đọc được một số tin trong tờ báo Los Angeles Times và tôi xin chia sẻ với quý vị một số tin ở đây. Cái tin thứ nhất là hôm qua về hoàng tử Philip, chồng của hoàng hậu Elizabeth. Hai người đi về bên Úc để mà dự cái buổi lễ 50 năm kỷ niệm cái ngày bà Elizabeth lên hoàng hậu. Ông Philip này cái tính ông nói ẩu đó, ông nói nhiều câu không được vừa lòng nhiều người. Ông gặp mấy người bản xứ bên đó, người Aborigine, ông hỏi là và mấy anh vẫn còn ném thao với nhau để mà giết nhau không? Và cái điều này làm cho báo chí họ phê bình rất là nhiều, họ coi đây là cái lời phỉ báng những người bản xứ này, và đó là cái dấu hiệu của sự thiếu tế nhị của người lãnh đạo. Và có một cái bản tin thứ hai hoàn toàn khác hẳn, nói về cuộc xử một cặp vợ chồng ở San Francisco, và họ có con chó dữ, thì đã đúng là hai con chó. Và hai con chó này một ngày nào đó nhảy lên tấn công một người đàn bà hàng xóm và giết bà này. Đến ngày thứ ba đó, họ tìm cách họ chứng tỏ cho thẩm phán đoàn biết là cặp vợ chồng mà có con chó đó đã biết là con chó này có một cái lịch sử hung bạo. Trước kia nó đã tấn công bao nhiêu người, nó đã dọa nạt bao nhiêu người. Thì ta kêu gọi cặp vợ chồng này bịt cái mồm con chó nó lại, nhưng mà họ không chịu làm. Họ cũng để con chó đó nó chạy lòng hành để mà cuối cùng nó giết một người. Bây giờ cặp vợ chồng này ra tòa và có thể bị kết án là ngộ sát. Thưa quý vị, hai cái câu chuyện như vậy nó có cái gì giống nhau trong này? Tại sao tôi kể hai câu chuyện trong ngày hôm nay? Nó có vẻ nó rời rạc, nó vẻ nó không ăn thua gì nhau hết, nhưng mà thiệt ra nó giống nhau ở một điểm. Về cái ông Prince Philip đó, thì đây là cái ví dụ về một người không biết kềm hãm cái lưỡi của mình. Cặp vợ chồng là cái hình ảnh, không phải cái ví dụ, cái hình ảnh của một người không biết kềm hãm cái lưỡi của mình. Để cái lưỡi con chó chạy ra nó cắn người khác cho nên nổi chết. Và đó là cái bài học ngày hôm nay chúng ta học được. Chúng ta sẽ học trong sách Gia Cơ, và Gia Cơ bàn về cái lưỡi trong Gia Cơ ta. Chúng ta tiếp tục học ngày hôm nay. Thầy anh em, trong vòng anh em chưa có nhiều người tự lập làm thầy, thì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay cầm hãm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình nên mới sai khiến cả mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu dầu lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đâu thấy kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cày bát nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi làm quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên, cái lưỡi cũng như lửa. Ấy là nơi đô hội của các tội ác ở giữa các quan thể chúng ta. Nó làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy muôn loài, muôn thú, chim chóc, sâu bọ và dưới biển được trị phục được, và bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm hiếp được, đầy dễ như chất độc giết người. Bởi cái lưỡi chúng ta khen người Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sẻ loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đông một lỗ miệng mà ra cả sự người khen và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô ly được chăng? Cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được nữa. Gia Cơ bàn về chuyện cái lưỡi. Cái lưỡi tách biệt con người ra khỏi thứ vật, nó cho con người đứng trên thứ vật, nhưng mà cái lưỡi là nguy hại rất là nhiều. Và hôm nay chúng ta bàn về vấn đề đó. Trước hết chúng ta phải biết là như thế này, là cái lưỡi là cái điều mà làm cho người ta biết mình. Nếu mà mình đi bác sĩ mà mình bệnh, nên mình đến bác sĩ biểu há miệng ra nói a ra hiểu ra, họ nhìn trong cái cổ họng của mình để biết cho mình có bệnh hoạn hay không. Thì thường khi mình há miệng ra mình nói, người ta nhìn nghĩa là nói, người ta phải biết trong cái tâm trí mình có bệnh hoạn gì hay không. Người ta nhìn cái lời nói, người ta biết được giáo dục của mình. Cái lời nói nó bộc lộ tất cả con người của mình. Nếu mà người ta nói con mắt là cái cửa sổ của linh hồn, thì cái lưỡi là cái cửa sổ của cái tâm trí của mình. Người ta nghe mình, người ta biết được tất cả cái gì nằm ở đằng sau, những cái quá khứ những cái của mình. Gia Cơ hôm nay bàn về vấn đề cái lưỡi. Và Gia Cơ chia ra ba loại lưỡi, và tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay có ba loại lưỡi mà chúng ta có thể thấy được. Cái loại lưỡi thứ nhất, thưa quý vị, là loại lưỡi bất tị. Chúng ta đọc từ câu 5 đến câu 6. Cũng vậy, cái lưỡi làm quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn, thì xem cái rừng lớn chừng nào mà chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hộ của các tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, nó làm ô uế cả mình, đốt cháy cái đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Cái lưỡi đầu tiên là cái lưỡi bất tị, cái lưỡi mà giống như cái còn lửa này. Nếu chúng ta đọc tin tức, chúng ta sẽ thấy đôi khi chỉ có một người đi ngang cái rừng thảy một điếu thuốc thôi, kết quả là thành cháy rụi nguyên cả cái rừng. Cái lửa bắt nguồn từ cái nguồn nhỏ như vậy, nhưng nó làm tiêu hủy cả một cái rừng lớn. Cũng vậy, cái lưỡi bất tị nó chỉ là một cái lời nói nhỏ đưa ra, nó có thể làm tiêu hại cái đời người, nó có thể đổ vỡ cả cái gia đình, chia sẻ cả hội thánh, chỉ một lời nói nhỏ của một người. Người ta nói là cái lưỡi nó nằm trong cái chỗ mà ướt, thành ra nó dễ bị trợt. Và có người nói là mình trợt cái chân mình có thể hàn gắn lại được, cái lưỡi mà bị trợt rồi khó hàn gắn, tai hại nó còn hơi nhiều nữa. Có cái bà nào có cái bệnh ngồi lê đôi mắt, bữa đó bà bị cắn rứt, Chúa chữa trị trong lòng của bà, và bà ăn năn hối cải. Bà đến với vị mục sư, bà nói: mục sư ơi, tôi xin lỗi là tôi đã nói xấu nhiều người. Ở một xíu nữa bà về nhà, bà lấy một bó bông gòn, rồi bà lại bà gặp tôi. Nhưng mà trên đường bà lại bà gặp tôi, xin bà cứ thảy cái bông gòn trên đường, cứ đi trên đường cái thảy nó ra, rồi bà lại bà gặp tôi thì mình nói chuyện. Thì bà này bà nghe như vậy, trên đường bà đi bà thảy bông gòn ra. Đến khi gặp người một xíu đó rồi, một xíu nói: được rồi, bây giờ bà biết trở lại và lượm lại những cái bông gòn này. Khi mà bà này bà trở lại, bông gòn không còn, vì tản mát khắp nơi rồi, không còn kiếm lại được. Lời nói chúng ta phát ra nó đi mà chúng ta không có đuổi kịp được. Ở người Việt Nam chúng ta cũng có câu đó, thì ra người Tàu trong thân, và đó là một lời nói ta
vốn có ngừa không đuổi kịp,
thứ mà đang tùy. Thành ra cái lời nói nó rất là nguy hiểm, nó bất trị, nó gây ra bao nhiêu nguy an ở trong gia đình, trong hội thánh, trong cá nhân. Và thưa quý vị, đó là cái lưỡi bất tị mà gia sư nói ở đây. Lưỡi bất tị nó xảy ra bằng nhiều cách, và tôi chia sẻ đây một vài cách thôi. Tôi nhìn trong cái từ điển Việt Nam và tôi phân loại ra một số hành động của cái lưỡi bất tị để chúng ta thấy. Cái điều đầu tiên của người tạm dùng cái lưỡi là nói phát, nó phét, nó quá, nó dốc, nó khoác lác, nó ngoa, nói thánh, nói tướng. Cái cách thứ hai mà mình có thể mình làm dùng cái lưỡi thôi quý vị, là nó dối, nó láo, nó điêu, nó gà, nói không đúng sự thật. Cái thứ ba mình có thể làm dùng cái lưỡi là nó cạnh, nó bóng, nó gió, nó xa, nó gần, nói dựng đứng, nó không, nó mát. Có chiếc thuyền, công thuyền trưởng và phó thuyền trưởng, thì mỗi ngày họ phải viết trong sổ của họ, ghi lại những điều gì xảy ra trong bữa đó. Thì ông thuyền trưởng bữa đó ông ghi là bữa nay ông phó thuyền trưởng say rượu. Thì ông phó thuyền trưởng nói: ông ghi như vậy kẹt quá, xin đừng ghi nữa. Ông thuyền trưởng nói: không, cái đây là sự thật. Thành bữa hôm sau đến khi ông phó thuyền trưởng ghi trong cuốn sổ đó, ông phó thuyền trưởng ông ghi bữa nay ông thuyền trưởng không say rượu. Đó là sự thật. Thiệt ra bữa nào ông thuyền trưởng cũng không say rượu hết. Nhưng mà nếu chúng ta ghi là bữa nay ông thuyền trưởng không say rượu, là chúng ta ám chỉ cái gì? Tất cả những ngày khác ông thuyền trưởng đều say rượu. Rồi chúng ta còn có cái lối nói bụng, nói sau lưng, ngồi lê đôi mắt, gossiping. Gossiping là nói thật, nhưng mà mình không cần phải nói, mình lại đi ra mình nói những chuyện đó để làm tai hại đời sống người khác, đó là gossiping. Rồi còn thêm cái loại nữa, nói chọc, nói đùa, nói giỡn, nói trêu. Rồi còn nữa, nói cục cằn, nói gay gắt, nói hỗn, nói khích, nói leo, nói nặng, nói sẵn, nói tục. Còn cái loài nữa, nói đại bôi, nói xuông, nói tầm bốc, nói vuốt đuôi. Đấy là những lối lạm dụng cái lưỡi đây. Mà nếu chúng ta đọc lại Gia Cơ, chúng ta coi Gia Cơ diễn tả cái lưỡi như thế nào về cái lưỡi bất kỳ đó. Chúng ta trở lại câu thứ 6, cái lưỡi cũng như cái lửa. Đấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta. Nó là cái thành phố, nơi tập trung vào tất cả những tội ác. Nó làm ô uế cả mình. Không phải cái lưỡi nó ô uế không, nó làm cả thân mình bị ô uế và đốt cháy cả đời người. Không những nó ảnh hưởng mình hiện tại đây, những lời nói của mình đã ảnh hưởng nó trước tới tương lai nữa, và chính nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Gia Cơ dùng những chữ rất là mạnh, di chuyển rất là nặng. Bây giờ chúng ta biết là nếu cái lưỡi chúng ta mà nếu chúng ta không có kiềm chế lại được, nó có ảnh hưởng nó sâu đồng đến cái chừng nào. Và chúng ta làm dùng cái lưỡi đó giống như cái lửa, nó đốt cháy tất cả mọi điều xung quanh. Thưa quý vị, cái loại lưỡi đầu tiên mà Gia Cơ cảnh cáo, Gia Cơ nói tôi không muốn anh em làm, là loại lưỡi bất tị. Nhiều người chúng ta nhiều khi không biết chúng ta phạm cái lưỡi bất tị này. Nhưng có cái lưỡi thứ hai nữa mà nhiều khi chúng ta cũng phạm. Cái lưỡi thứ hai nữa thưa quý vị là cái lưỡi mâu thuẫn. Tức là cái lưỡi mâu thuẫn thì vì Gia Cơ nói như thế nào trong câu 9 đến câu 12. Bởi cái lưỡi mà chúng ta khen người Chúa cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người và loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, đồng một lỗ miệng mà ra cả xin người khen rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Chúng ta ngồi ở đây, chúng ta vừa mới ca người Chúa, chúng ta mới hát khen Chúa. Bây giờ chúng ta để ý cái đời sống của mình, liệu mình có bước ra ngoài khi mà mình đối diện với đời, mình nói chuyện với người khác, mình bắt đầu mình rủa xả người khác không? Bắt đầu mình nói xấu người khác, bắt đầu mình ngồi lê đôi mắt hay không? Đây là cái lưỡi mâu thuẫn, vừa hát người khen Chúa mà vừa nói xấu người khác. Chúng ta để ý đây, Gia Cơ nói như thế nào trong câu 9? Rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Gia Cơ không nói đây là anh em rủa xả anh em của mình trong hội thánh, mà Gia Cơ nói là anh em rủa xả loài người kìa. Tức là tất cả những người không phải trong hội thánh, người chúng ta đối diện nói chuyện với bên ngoài, ngay cả khi chúng ta rủa xả những người đó, chúng ta rủa xả Thượng Đế thì những người đó mang hình ảnh của Thượng Đế. Thì Gia Cơ nói mình làm cái chuyện mâu thuẫn, mình vừa khen người Chúa và mình vừa rủa xả Chúa. Và Gia Cơ nói nó không có đúng như là cái luật tự nhiên. Thì ông nói tiếp tục ở đây, ông nói từ câu 11: có lẽ nào một cái suối kia đồng một mặt mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được chăng? Cây nho có ra trái vả được chăng? Mặt nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Ở trên thế gian này, cây vả và cây olive nó không thể nó mọc từ một cái cây được. Nước ngọt và nước mặn không ra từ một cái suối được. Thế thì tại sao từ một trong tấm lòng chúng ta lại vừa ra cái lời người khen Chúa, vừa ra cái lời sỉ vả người khác? Nó kém tự nhiên, nó không đúng, nó có gì sai lầm trong này. Và thiệt ra chúng ta phải nhớ như vậy nè, khi mà nước ngọt và nước đục nó chảy chung lại với nhau, thì cái kết quả nó là cái gì? Nó là nước đục. Khi mà nước ngọt với lại nước đắng nó nhập với nhau, nó thành nước đắng. Và khi cái lời ca lời Chúa của chúng ta được nối liền với cái lời rủa xả người khác, Chúa nhìn thì chỉ thấy đây là cái lời rủa xả người khác. Có một ông nọ, ông về nhà, ông ngồi trên bàn ăn cùng với gia đình. Cả gia đình cúi đầu cầu nguyện, cảm ơn Chúa cho ban cho thức ăn này. Và sau khi ông cảm ơn Chúa rồi, ông ngồi ăn, ông bắt đầu ông chê trách người này, chê trách người kia, oán trách người này, oán trách người kia. Có người con gái hỏi, ba ơi, ba nghĩ là lời nói của ba Chúa có nghe không? Chúa nghe hết chứ. Thì con gái hỏi vậy là Chúa nghe cái gì? Chúa nghe cái lời cầu nguyện hồi nãy, hay là Chúa nghe cái lời ba nói phê bình người khác? Không thể nào được. Và Gia Cơ nói ở đây, hỡi anh em, không nên như vậy. Chúng ta là người tin Chúa, chúng ta là người đứng trong hội thánh đã hát ca lời của Chúa, thì chúng ta không nên có một cái lưỡi mâu thuẫn như vậy. Chúng ta có cái lưỡi bất trị, có cái lưỡi mâu thuẫn, bây giờ có cái lưỡi là lưỡi Chúa trị, còn có cái lưỡi khác là cái lưỡi Chúa trị. Chúng ta đọc lại từ câu 2 đến câu 4, chúng ta thấy cái lưỡi Chúa trị là như thế nào. Chúng ta thấy được vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm trong lời nói mình ấy là người tròn vẹn hay cầm hãm cả mình. Chúng ta thấy là Gia Cơ nói là sao? Ai mà không vấp phạm là người tròn vẹn. Gia Cơ muốn chúng ta đo lường trình độ thuộc linh của chúng ta không bằng những cái gì khác hơn là bằng cái việc là chúng ta kềm hãm cái miệng lưỡi của mình lại. Cái người nào biết kìm hãm cái miệng lưỡi của mình lại đó là cái người Gia Cơ gọi là cái người tròn vẹn. Còn nếu mà chúng ta không biết kìm hãm cái miệng lưỡi này, thì Gia Cơ gọi là cái người không được tròn vẹn. Đây là cái thước đo thuộc linh của chúng ta đây. Chúng ta phải ngừng lại, chúng ta biết nói ít, chậm nói. Chúng ta phải nghe nhiều, nói những điều xứng đáng, đừng có nói quá nhiều. Có người nói là chẳng thà tôi không nói, mà người ta nghĩ là tôi dốt á. Còn hơn là tôi nói mà người ta biết là tôi dốt. Thành ra chúng ta chậm nói và cẩn thận trong lời nói của mình, đó là cái điều Gia Cơ nói ở đây. Và Gia Cơ dạy là nếu mà chúng ta muốn điều khiển cả người của mình, điều khiển cái lưỡi, thì chính cái lưỡi là cái điều khiển thân thể chúng ta, nó điều khiển tất cả cái suy nghĩ của chúng ta. Và Gia Cơ đưa ra hai cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là cái ví dụ của một con ngựa. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả mình nó được. Con ngựa hoang, nó chạy tất cả mọi nơi nó muốn. Mình không thể nào mình dùng con ngựa hoang được. Chứ mình muốn dùng nó thì mình phải làm gì? Mình phải tra cái hàm vào trong miệng của nó để mình điều khiển nó. Chỉ khi nào chúng ta tra cái hàm vào cái miệng ngựa, chúng ta điều khiển được nó rồi thì nó mới là hữu dụng. Bởi vậy Gia Cơ nói anh em ơi, anh em phải điều khiển cái lưỡi của mình. Cái lưỡi nó điều khiển cả thân thể anh em. Bây giờ chúng ta phải điều khiển cái lưỡi của mình. Nếu mà chúng ta muốn là người hữu dụng công việc nhà Chúa, chúng ta phải điều khiển cái lưỡi của mình. Và Gia Cơ đưa ví dụ thứ hai, ví dụ về một cái bánh lái chiếc tàu. Hãy cho những chiếc tàu dầu nó lớn mặt lòng, bị gió mạnh đưa đi thay kề, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cày bác nó tùy theo ý người cầm lái. Tôi không biết chữ cày bác này có nghĩa là gì, nhưng mà dịch nôm na là điều khiển. Một bánh lái nhỏ cũng đủ điều khiển một chiếc tàu lớn. Và chúng ta phải điều khiển cái lưỡi của chúng ta, giống như là người chủ tàu điều khiển cái bánh lái để nó chạy theo cái ý của mình. Nói đến chuyện tàu, nói chuyện bánh lái, trong lịch sử có một chiếc tàu rất nổi tiếng mang tên là Bismarck. Vào năm 1941, trong Thế chiến thứ hai, trong lúc Mỹ và Anh họ bị giới hạn vì họ có hòa ước, họ không xây những chiếc tàu lớn, Đức quốc xã xây một chiếc tàu rất là lớn, và chiếc tàu đó tên là Bismarck. Và chiếc tàu đó khi mà nó ra trận rồi thì không có tàu nào mà đánh lại hết. Vũ lực của nó quá lớn đi, tất cả những tàu khác có bao nhiêu lần đụng độ đều thua hết. Và bữa nọ có hai chiếc máy bay nhỏ thôi thấy được chiếc tàu đó. Những người phi công này họ liều mình bắn chiếc tàu đó. Hai người phi công đó họ bị bắn lại rất là nhiều, họ chỉ lết về là được cái mẫu hàm của họ. Chiếc tàu xây rất là cứng, rất là tốt, những cái torpedo lúc đó không thể nào làm vỡ chiếc tàu ra được. Nhưng mà thưa quý vị, suy cho Đức quốc xã lúc đó, có một cái torpedo đụng vào cái bánh lái của chiếc tàu Bismarck. Đụng tất cả chỗ khác không làm gì được, nhưng mà đụng cái bánh lái của tàu Bismarck. Và ngày hôm sau tàu Bismarck nó chỉ chạy vòng vòng được thôi, nó không đi đâu được thôi, từ cái bánh lái nó bị hư thôi. Và quân đội Mỹ và Anh họ tới, họ dồn lại cái chỗ đó, họ bắn chìm chiếc tàu Bismarck. Tại vì chiếc tàu đó bị hư cái bánh lái, không điều khiển được. Và chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có điều khiển được cái lưỡi của mình, để cái lưỡi của mình nó bị hư, thì chúng ta sẽ không còn hữu dụng nữa. Chúng ta phải điều khiển cái lưỡi của mình. Đó là cái lưỡi mà Chúa muốn chúng ta trị đây. Chúa muốn chúng ta điều khiển cái lưỡi của mình. Gia Cơ nói như vậy rồi, Gia Cơ lại nói thêm một điều nữa, có vẻ mâu thuẫn thưa quý vị. Sau khi Gia Cơ nói là nếu anh em điều khiển được cái lưỡi của mình rồi thì anh em sẽ là người hoàn toàn, Gia Cơ nói câu thứ bảy là như thế nào? Hết thể là vua thú, chim chóc, sâu bọ và dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Chỉ cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dậy những chất độc giết người. Gia Cơ nói là mình phải trị phục cái lưỡi, bây giờ ông trở lại ông nói không ai làm được hết. Loài người chúng ta có thể trị phục được tất cả những loài thú vật trên đời này. Và ngay cả cái thời ông Noe chúng ta cũng có thể trị phục được tất cả những loài vật trên đời này. Nhưng mà trừ cái lưỡi không ai làm được hết. Có vẻ như là Gia Cơ lấy một cái gáo nước lạnh đổ lên mặt chúng ta hả? Nói là mình phải trị cái lưỡi của mình. Bây giờ ông nói là trị không được, không ai trị được hết. Nhưng mà thưa quý vị đúng như vậy, không ai trị được cái lưỡi của mình hết. Từ trước đến giờ chưa có người nào trị được cái lưỡi của mình. Và nếu chúng ta nghĩ đến người thánh thiện nhất là cái người như Phi-e-rơ, cái lưỡi ông nó nhanh quá, ông nói bậy rất là nhiều. Chúng ta nhớ Ma-thi-ơ đoạn 16. Và sau khi Phi-e-rơ nói là Chúa là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hàng sống, ngay sau đó thì ông cản Chúa. Chúa nói là ta sẽ chết. Thì Phi-e-rơ bèn đem ngài viên ra mà can rằng hỡi Chúa Đức Chúa Trời, sao nào nỡ vậy, thì đó sẽ không xảy ra cho đến Chúa đâu. Nhưng ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Chúa kêu kia ra là Satan từ cái miệng lưỡi của ông. Ông không kiềm chế được cái miệng lưỡi của ông. Và nó nhớ cái đêm mà Chúa bị bắt, ông chối Chúa. Matthew đoạn 26, một chập nữa có kể tới người kia đưa rằng, chắc thật khi cũng thuộc về đàn ấy, vì tiếng nói của người khai ra người. Để ý, cái tiếng nói của người khai ra người, cái cách nói của người bày tỏ cái lòng của người. Người bèn rủa và thề rằng, ta không biết người đó đâu. Cái người vừa mới khen người Chúa, bây giờ rủa cả Chúa, từ chối Chúa, ta không biết người đó đâu. Hôm qua, từ Los Angeles có đăng cái bản tin về một người anh hùng đức tin của chúng ta bây giờ, Billy Graham. Billy Graham nói lỡ lời trong khi nói chuyện với ông Nixon. Mấy ngày hôm trước, người ta release, người ta cho những cuộc đàm thoại giữa ông Nixon được thu trong băng ra trước cộng đồng. Thì Billy Graham nói là ông không có ưa người Do Thái, và những người Do Thái cầm hết tất cả
hệ thống truyền thông
của nước Mỹ. Bây giờ nó loại ra, và ông phải xin lỗi. Mình nghĩ là Billy Graham là người thánh thiện, là ngon rồi. Nhưng bây giờ, nói một câu, bây giờ phải đi là xin lỗi. Bao nhiêu cái công trình ông làm việc chung với người Do Thái, bây giờ bị coi như số không. Thưa quý vị, Gia Cơ nói một sự thật phù phàng, là chúng ta không điều khiển được cái lưỡi của mình, không ai điều khiển được. Từ Peter 2000 năm về trước, cho đến Billy Graham ngày hôm nay. Thế thì có phải chúng ta chịu thua không? Chúng ta nói, Gia Cơ nói mình không có điều khiển được, thì thôi mình làm cái gì? Vậy thì được rồi, mình cứ tiếp tục mình nói. Thì không. Vì vì Gia Cơ nó không có người nào điều khiển được cái lưỡi. Nhưng mà Gia Cơ không nói là Chúa không điều khiển được. Không có gì trên đời này mà Chúa không làm được nếu mà chúng ta giao phó đến Chúa. Và hơn nữa thưa quý vị, Gia Cơ không đòi hỏi chúng ta là người hoàn toàn. Chúng ta sẽ không là cái người hoàn toàn cho đến khi nào chúng ta gặp Chúa. Cái điều quan trọng của chúng ta không phải là chúng ta mong muốn mình sẽ là cái người hoàn toàn ngày mai. Cái điều quan trọng chúng ta là chúng ta muốn mình tốt hơn mỗi ngày. Mỗi ngày mình giống Chúa nhiều hơn. Cái lưỡi mình có thể trong cái ngày mình chút hơi thở cuối cùng mình vẫn còn không có kiềm chế nó được. Nhưng mà ít nhất ngày hôm nay mình kiềm chế được cái lưỡi của mình nhiều hơn ngày hôm qua. Và Gia Cơ nói anh em làm được chuyện đó. Gia Cơ nói là chuyện đó Chúa có thể làm được. Cái điều chúng ta còn phải làm là chúng ta phải đến với Chúa trước. Hồi nãy tôi nói cái lưỡi là cái gì bộc lộ ngoài, cái quan trọng là cái gì nó nằm ở trên lòng chúng ta. Khi mà cái lòng chúng ta trong sạch thì cái lưỡi lời nói của mình là trong sạch. Mà cái lòng chúng ta nó dơ dẫy thì không sớm thì muộn nó sẽ lộ ra trong miệng chúng ta. Thì cái điều quan trọng là chúng ta để cái lòng của mình Chúa cai trị. Chúng ta dâng hiến đời sống của mình trong Chúa. Mình luôn luôn mình để Đức Thánh Linh cai trị cái đời sống của mình. Và khi chúng ta để Đức Thánh Linh cai trị đời sống chúng ta, thì lần lần chúng ta thấy cái miệng, cái lưỡi của mình, cái lời nói của mình nó có nhân hậu ra, nó tốt ra. Tôi nói lại, đừng có nghĩ là tại vì tôi không thể nào hoàn toàn được, thành ra tôi cứ như vậy. Không, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta phải càng ngày càng tốt hơn. Chúng ta phải càng ngày càng trị cái lưỡi của chúng ta, phải điều khiển cái lưỡi chúng ta. Chúng ta không thể nào bỏ quên, không để ý những cái tiếng nói nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta, kêu gọi chúng ta phải kiềm chế cái lưỡi của mình lại. Vì chúng ta biết cái lưỡi, cái ngọn lửa đốt cháy tất cả những điều mà ta đụng với. Người Mỹ họ có một cái acronym, một cái lối nói dùng chữ vắn tắt để chúng ta nhớ là làm sao chúng ta điều khiển cái miệng mình lại. Họ dùng cái chữ think, suy nghĩ, T-H-I-N-K. Đó là người có sự suy nghĩ. Và họ dùng cái chữ này để mà cho chúng ta biết là khi chúng ta nói một lời nào, chúng ta có suy nghĩ xem nó có thích hợp với chữ think này không. Cái câu thứ nhất, chúng ta phải hỏi trước khi chúng ta nói điều gì là nó có đúng không. Is it true? T for true. Cái điều này có đúng sự thật hay không? Chữ H, helpful. Cái điều này nó có ích lợi gì hay không? Mình nói sự thật đi nữa, nhưng mình nói sự thật để nó có ích lợi gì hay không? Nếu nó không có ích lợi, mình đừng có nói. Và điều thứ ba nghĩa là inspiring. Nó có khuyến khích, nó có nâng đỡ người khác hay không? And là cái chữ necessary. Mình có cần phải nói điều này hay không? Nếu mình không cần phải nói thì đừng có nói. Và cuối cùng chữ K là kind. chúng ta có nói một cách tử tế hay không, nói một cách nhân hậu hay không. Khi mà mình nhìn cái chữ này, mình đổi tới đổi lui một tí, thì chữ think mình có thể mình giải thích ở cái Việt Nam được. Chữ T này có nghĩa là cái lời nói mình có thật hay không, hay là nó một chữ nữa sự thật, hay là nó láo. Chữ H là nó có hòa nhã hay không, nhã nhặn hay không. Mình có nói một cách cọc cằn, cái thô lỗ, hay là mình nói một cách hòa nhã. Chữ Y là nó có ít hay không, cái lời nói của mình nó có giúp người khác được điểm nào hay không. Chữ N là nó có nên hay không, mình có nên nói hay không. Và chữ K thưa quý vị là cái lời đó có khuyến khích được người khác hay không. Thành ra cả tiếng Anh, cả tiếng Việt nói đến cái cách mà chúng ta kềm hãm cái lưỡi của mình. Think, chúng ta có nói thật hay không, nói một cách hòa nhã hay không, có nói để cho nó ít lời với người khác hay không, có nên nói hay không, và cái lời nói chúng ta có khuyến khích người khác hay không. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Gia Cơ muốn. Gia Cơ muốn chúng ta điều khiển được cái lưỡi của mình. Gia Cơ không muốn chúng ta để cái lưỡi nó bất tì. Gia Cơ không muốn chúng ta có cái lưỡi mâu thuẫn, lúc thì ca ngợi Chúa, lúc thì rủa xả người khác. Gia Cơ muốn chúng ta tì cái lưỡi của chúng ta bằng cái chữ think, suy nghĩ trước khi chúng ta nói. Hồi nãy Gia Cơ nói đến cái lửa, so sánh lời nói và cái lửa. Thưa quý vị, cái lửa là cái điều rất là cần thiết cho con người. Văn minh nhân loại bắt đầu từ cái sự khám phá của ngọn lửa. Và cũng vậy, cái lưỡi của chúng ta, ngôn ngữ là cái điều rất là cần thiết. Chúng ta chỉ có thể đạt được cái nền văn minh ngày hôm nay khi chúng ta có thể bày tỏ được cái tư tưởng của mình. Chúng ta có thể đạt được cái văn hóa ngày hôm nay khi nhà văn có thể ngồi xuống viết những án văn tuyệt tác trong văn chương. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có dùng cái lửa một cách đúng đắn, cũng như là chúng ta không có dùng cái lời nói của chúng ta tiếng nắng, nó trở thành tai họa cho chúng ta. Bây giờ chúng ta chọn lựa như thế nào? Chúng ta chọn lựa một lời nói mà làm sáng nhân Chúa, giúp đỡ người khác để họ đứng vững trong Chúa, hay là chúng ta chọn một lời nói mà làm cho đổ vỡ gia đình, làm cho hủy hoại tương lai của một người, làm cho chia sẻ hội thánh? Chúng ta có chọn cái lời nói mà an ủi những người đang chết, làm cho họ cảm thấy được dịu lại, hay là chúng ta chọn lời nói để cho làm cái người đang sống bị chết liền trong lòng? Chúng ta có chọn cái lời nói giống như làm cái con chim sẻ hát trong một buổi sáng đẹp trời, hay là chúng ta chọn cái lời nói của chúng ta giống như cái con chó sói u lên trong đêm đông lạnh lẽo? Chúng ta muốn chọn cái lời nói của chúng ta giống như là được hâm nóng bởi lửa của Đức Thánh Linh, hay là chúng ta chọn cái lời nói mà đã bị lửa cái địa ngục thiêu đốt? Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Và khi chúng ta chọn lựa, biết mình không đạt được cái điều mà Chúa muốn, chúng ta chỉ đến với Chúa, nơi Chúa chỉ giúp con để ngày hôm nay cái lưỡi của con tốt hơn ngày hôm qua. Và đó là chỉ là cái điều Chúa muốn. Xin chúng ta đứng lên cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay. Nhiều khi chúng con coi nhẹ những lời chúng con nói, chúng con để ý những cái tội mà chúng con coi nặng nề như là phạm tội tà dâm, mà chúng con không để ý là chúng con phạm tội qua cái lời nói, cái miệng lưỡi của chúng con. Và Chúa, chúng con cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con là những cái tội qua cái lưỡi chúng con thì khi nó có một cái ảnh hưởng sâu đậm, nguy hại nhiều hơn là tất cả những việc làm khác. Xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con biết để ý cái lời nói của chúng con, để chúng con có thể nói một cách nhân hậu. Chúng con chỉ nói được những điều thật, một cách hòa nhã, những điều có ích cho người khác, những điều mà chúng con có thể khuyến khích người khác. Chúa, xin Chúa dạy dỗ chúng con biết ngừng lại, biết cầu nguyện đến Chúa, suy nghĩ đến Chúa, nghe tiếng của Đức Thánh Linh trước khi chúng con mở một lời mà có thể có ảnh hưởng bao nhiêu người. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bài học này. Chứ Chúa đừng để chúng con chỉ biết nghe làm đủ, thì cho chúng con biết tìm cách áp dụng trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện tất cả những danh Jesus Christ. Amen.